Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày với trọng tâm thúc đẩy kinh tế và hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Giới phân tích cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Olaf Scholz còn nhắm tới những mục đích khác với việc đề cao hợp tác Đức-Trung trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, nổi bật là xung đột Nga-Ukraine, Israel-Hamas. Bây giờ chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hồ Điệp, các phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và Anh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đến với nội dung này.
Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh Tuấn. Thưa anh, chỉ một năm sau khi Đức đưa ra chiến lược giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc, thì Thủ tướng Đức đã bắt đầu chuyến thăm thứ hai tới Trung Quốc, đồng thời tạo một tài khoản trên mạng xã hội TikTok cho chuyến đi nhằm mở rộng đối tượng tiếp cận toàn cầu, đặc biệt là người dùng mạng xã hội tiếng Trung. Vậy theo anh, những yếu tố này nói lên điều gì ạ?
Xin chào biên tập viên Hồ Điệp, xin chào quý vị thính giả. Chỉ chưa đầy một năm sau khi Đức ban bố chiến lược giảm thiểu rủi ro với Trung Quốc, Thủ tướng Olaf Scholz đã nhanh chóng có chuyến công du lần thứ hai đến Bắc Kinh với hy vọng thiết lập lại cân bằng thương mại với nước này. Đây được coi là một quyết định cần thiết cho nước Đức trong thời điểm hiện tại bởi Berlin đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ cả ở trong và ngoài nước. Đầu tiên, tình hình kinh tế của Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu, đã và đang vấp phải nhiều khó khăn trong thời gian gần đây. Đức đã hai lần rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật trong năm 2023. Và với chính sách duy trì lãi suất cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu, các doanh nghiệp Đức ngày càng gian nan hơn trong việc đảm bảo sự cạnh tranh của mình. Ngoài ra, tình hình xung đột ở Trung Đông khiến những cơ hội làm ăn của Đức giảm thiểu đáng kể. Các doanh nghiệp Đức tỏ ra thận trọng và nhanh chóng rút khỏi khu vực bất ổn định này. Thậm chí, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hóa chất và sản xuất xe ô tô. Nguy cơ khủng hoảng năng lượng cũng đè nặng lên Berlin. Trong khi đó, mặc dù Thủ tướng Olaf Scholz đã cố gắng để triển khai chiến lược mới của mình với Trung Quốc, thì Bắc Kinh vẫn là đối tác số 1 của Đức lần thứ 8 liên tiếp. Bắc Kinh được các chuyên gia ví như tấm nệm giảm sóc của Berlin, trong khi Đức đang loay hoay cập nhật công nghệ đáp ứng nhu cầu mới của thị trường thế giới. Và trong tình hình nhiều biến động địa chính trị ở thời điểm hiện tại, nhất là với cuộc tấn công của Iran mới đây vào Israel, ông Scholz lại càng cân nhắc hơn trong việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Việc tạo tài khoản TikTok là thông điệp mà Thủ tướng Đức muốn gửi đến Bắc Kinh rằng Berlin chấp nhận các doanh nghiệp Trung Quốc và khác biệt với nhiều quốc gia phương Tây không mấy thân thiện với thị trường hơn tỷ dân này.
Như vậy là Thủ tướng Đức đang đặc biệt quan tâm tới thị trường Trung Quốc. Và thưa chị Bích Thuận, trước sự nhiệt tình của phía Đức thì Trung Quốc dự kiến sẽ hồi đáp ra sao? Đặc biệt là sau các cái cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Olaf Scholz dự kiến sẽ diễn ra ngày hôm nay 16 tháng 4.
Vâng, xin chào chị Hồ Điệp, xin chào anh Tuấn và quý vị thính giả. Như chúng ta đều biết thì đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của Thủ tướng Đức Olaf Scholz kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021. Ông cũng là nhà lãnh đạo G7 duy nhất đến thăm Trung Quốc tới 2 lần kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Nhiều chuyên gia về vấn đề quốc tế của Trung Quốc phân tích, chuyến thăm lần này của ông Olaf Scholz cùng với phái đoàn mà họ gọi là sang trọng đã thể hiện thiện chí của Đức muốn tiếp tục hợp tác với Trung Quốc. Mặc dù quan điểm của Đức về quan hệ Trung Quốc-Đức và Trung Quốc-Liên minh châu Âu-EU đã chuyển sang giảm rủi ro, nhưng nước này không thể tách rời với Trung Quốc mà vẫn cần duy trì và tăng cường trao đổi hợp tác kinh tế thương mại với Bắc Kinh. Bấy lâu nay thì Trung Quốc vẫn luôn muốn duy trì và sẵn sàng chủ động tích cực ổn định quan hệ với châu Âu. Quan điểm này rất có thể sẽ tiếp tục được lãnh đạo Trung Quốc nêu ra trong cuộc hội kiến và hội đàm với Thủ tướng Đức. Việc thắt chặt hợp tác với Đức có thể giúp Bắc Kinh tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của nước này đã có được suốt 8 năm qua, cũng như vị thế của Đức với vai trò là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở châu Âu trong 49 năm liên tiếp và nhà đầu tư EU lớn nhất vào Trung Quốc với mức đầu tư kỷ lục 12 tỷ euro vào năm 2023. Những điều này cũng rất quan trọng đối với Đức khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Berlin đang sụt giảm. Có thể nói là trong bối cảnh Đức đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ cả bên trong và bên ngoài, thì chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Trung Quốc có ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Trong khi đó, siết chặt sợi dây gắn kết kinh tế với Berlin sẽ giúp Bắc Kinh giữ được hợp tác kinh tế như là hòn đá tảng trong quan hệ Trung Quốc-Đức và Trung Quốc-EU. Cú bắt tay giữa Trung Quốc và Đức với vai trò là những nền kinh tế hàng đầu thế giới không chỉ có thể củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, mà còn được kỳ vọng giúp loại bỏ hiềm khích, đưa EU và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn.
Vâng, như vậy là cú bắt tay giữa Trung Quốc và Đức được kỳ vọng là sẽ giúp loại bỏ rất nhiều hiềm khích. Thưa anh Tuấn, sau những căng thẳng thương mại giữa hai bên thời gian gần đây, thì Pháp và Đức dự kiến sẽ đàm phán với Trung Quốc để đạt được một cái sự tái cân bằng thương mại. Vậy theo anh thì những tín hiệu vui từ chuyến đi của ông Olaf Scholz liệu có đem tới sự lạc quan cho các cuộc đàm phán sắp tới hay không?
Vâng, ngay trước thêm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức và Pháp đã có cuộc điện đàm khẳng định ý tưởng tái cân bằng thương mại hóa giữa Bruxelles và Bắc Kinh. Đây là một tín hiệu tích cực trong việc hóa giải những bất đồng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc, bởi Paris và Berlin là hai quốc gia có sức ảnh hưởng lớn trong khối 27. Từ sau khi Liên minh châu Âu chính thức công bố khái niệm giảm thiểu rủi ro de-risking với Trung Quốc vào tháng 3 năm ngoái, thì các hợp tác song phương đã bắt đầu có dấu hiệu giảm sút, và đôi bên cũng không còn tỏ ra mặn mà với mối quan hệ này. Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc cũng không phải là điều mà một số quốc gia có quan hệ thương mại quan trọng với Bắc Kinh như Đức và Pháp mong muốn. Lối suy nghĩ này nghe có vẻ đối lập, nhưng đây là quan điểm mà một số nước châu Âu đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại. Họ tách rời hai khái niệm quốc gia và liên minh. Quốc gia cần có hướng đi riêng để tối đa hóa lợi ích, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn và các thị trường khác trên thế giới đều đang bế tắc. Và tương tự như vậy, thì liên minh cần sự thống nhất và quyết tâm bảo toàn các giá trị chung. Tóm lại, dù quan hệ Liên minh châu Âu và Trung Quốc có như thế nào đi chăng nữa, thì nước Đức vẫn sẽ tỏ rõ quan điểm của mình với Bắc Kinh để hâm nóng và mở rộng các quan hệ hợp tác, ngày càng trở nên quý trọng trong bối cảnh địa chính trị bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới.
Và như vậy là có rất nhiều triển vọng cho các cuộc đàm phán sắp tới giữa EU và Trung Quốc. Và trở lại với câu chuyện của chúng ta, thưa chị Bích Thuận, trong khuôn khổ chuyến đi, Thủ tướng Đức cũng không giấu giếm ý định tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc nhằm giải quyết các cái hồ sơ quốc tế nóng như là vấn đề Trung Đông, vấn đề Nga-Ukraine. Vậy theo quan sát của chị thì Trung Quốc sẽ hồi đáp mong muốn của Đức như thế nào ạ?
Là một nước lớn trên thế giới và Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh luôn ý thức được rằng dù là xung đột địa chính trị toàn cầu, khủng hoảng Ukraine, xung đột Israel-Hamas, biến đổi khí hậu hay an ninh lương thực, thì những vấn đề này đều khó có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Theo các chuyên gia Trung Quốc, khó có thể giải quyết mọi bất đồng và khúc mắc chỉ qua một vài chuyến thăm của các nhà lãnh đạo, nhưng việc trao đổi tham vấn giữa nước này với Đức về hàng loạt vấn đề, trong đó có các điểm nóng quốc tế, sẽ có lợi cho cả hai bên trong việc phối hợp lập trường, cũng như duy trì mối quan hệ Trung Quốc-Đức và Trung Quốc-EU.
Xin cảm ơn các phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp với những phân tích vừa rồi.